Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng Giêng, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ điểm một số tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam trong năm qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của ông bà Adrien và Charlotte về việc tiếp nhận mang bào thai bệnh tật cho đến ngày sinh nở. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Francisco đã nói:
La liturgia d'oggi, seconda domenica dopo Natale, ci presenta il prologo del Vangelo di San Giovanni, nel quale viene proclamato che il Verbo, ovvero la parola creatrice di Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Các bài đọc phụng vụ ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh, trình bày cho chúng ta lời tựa mở đầu phúc âm theo Thánh Gioan. Đoạn lời tựa ấy đã tuyên bố rằng, ngôi lời hay ngôi lời Thiên Chúa tạo dựng đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi lời, đấng ngự trên trời, đã đến trần gian để chúng ta được lắng nghe, được nhận biết và có thể tiếp chạm vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Ngôi lời Thiên Chúa cũng chính là người con một, đấng đã nhập thể làm người, luôn tràn đầy ân sủng và sự thật. Đó chính là Đức Giêsu. Thánh sử Gioan đã không hề che giấu tính bi kịch trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, khi cho thấy rằng con người đã khước từ, không chấp nhận quà tặng tình yêu của Thiên Chúa. Ngôi lời chính là ánh sáng, nhưng con người lại ưa thích bóng tối. Ngôi lời đã ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết người. Thế gian đã khép cửa chối từ con Thiên Chúa. Sự dữ đang đe dọa cuộc sống của chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, vì nó đang diễn ra lan tràn khắp nơi. Sách Sáng Thế đề cập đến một câu rất hay giúp chúng ta hiểu được điều này. Tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Thật khốn cho chúng ta nếu chúng ta để cho tội lỗi đi vào nhà mình. Bởi vì một khi tội lỗi đã đi vào, nó sẽ đóng kín cánh cửa tâm hồn chúng ta lại và không hề mở ra cho bất kỳ ai nữa. Nhưng chúng ta lại được mời gọi phải mở cửa tâm hồn trước lời Chúa, chính là Đức Giêsu, để nhờ đó mà ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Trong ngày lễ Giáng sinh, lời tựa mở đầu trong tin mừng Thánh Gioan cũng đã được long trọng công bố. Ngày hôm nay, chúng ta lại được lắng nghe thêm một lần nữa. Qua đó, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta hãy đón nhận ngôi lời cứu độ, mầu nhiệm của ánh sáng. Nếu chúng ta đón nhận ngôi lời, đón nhận Đức Giêsu, chúng ta sẽ được chuyển nở trong sự hiểu biết và trong tình yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta sẽ học biết để được lòng thương xót như Ngài. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được mời gọi làm cho tin mừng trở thành một phần trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tin mừng, suy niệm tin mừng và nội tâm hóa tin mừng trong cuộc sống thường ngày. Đó sẽ là cách thức tốt đẹp để chúng ta hiểu biết hơn về Đức Giêsu và có thể đem Chúa Giêsu đến cho người khác. Ơn gọi và niềm vui của bất kỳ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội là giới thiệu và trao tặng cho người khác chính Đức Giêsu. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải biết Đức Giêsu và để cho Ngài đi vào trong tâm hồn của chúng ta và trở thành vị Thiên Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ, khỏi ác thần, là những kẻ luôn rình rập trước cánh cửa tâm hồn chúng ta và trực chờ để bước vào. Bằng tấm lòng của người con thảo hiếu, một lần nữa chúng ta hãy tín thác nơi mẹ Maria. Mẹ là mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ chúng ta. Chúng ta đã có dịp chiêm ngắm mẹ nơi hang đá trong suốt những ngày này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui, incarnationem cognovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Đức Thánh Cha cũng chào mừng các gia đình, các tổ chức, các nhóm trong sứ đạo. Trong Chúa Nhật thứ nhất của năm mới này, tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em những điều tốt đẹp nhất, mà trên hết là sự bình an và tốt lành của Thiên Chúa. Tôi ước mong rằng, trong những lúc hạnh phúc hay buồn đau, anh chị em hãy biết tín thác vào Chúa, vì Ngài giàu lòng xót thương và là niềm hy vọng của con người. Tôi cũng muốn nhắc lại cam kết dấn thân trong ngày lễ đầu năm mới, ngày cầu nguyện cho hòa bình. Đó chính là chiến thắng sự dửng dưng và thăng tiến hòa bình. Với ân sủng của Thiên Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm được điều này. Tôi cũng nhắc lại điều mà tôi thường hay nói với anh chị em. Mỗi ngày hãy đọc một đoạn tin mừng để nhờ đó mà hiểu biết Đức Giêsu hơn, để mở rộng cánh cửa tâm hồn với Giêsu và vì thế chúng ta có thể giúp người khác biết Đức Giêsu hơn. Hãy để trong túi anh chị em một quyển tin mừng nhỏ để có thể đọc mọi nơi. Đừng quên, mỗi ngày hãy đọc một đoạn tin mừng anh chị em nhé.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi một số tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam trong năm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin điểm một số tin liên quan tới giáo hội tại Việt Nam trong năm vừa kết thúc. Trong năm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cho giáo hội tại Việt Nam một hồng y và ba giám mục. Trước tiên là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng năm ngoái, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ triệu tập công nghị để bổ nhiệm 20 hồng y mới, trong đó có Đức Tổng giám mục Hà Nội. Lễ tấn phong đã diễn ra lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 14 tháng 2 sau đó, tại đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, cùng với 145 hồng y, hàng chục giám mục và 8.000 tín hữu. Có khoảng 60 linh mục tu sĩ và giáo dân Việt Nam thuộc đoàn thân nhân của Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, đặc biệt có 4 giám mục là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Anton Vũ Huy Trương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Giuse Đặng Đích Ngân, Giám mục Cao Bằng Lạng Sơn và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn được sắc của Đức Thánh Cha chỉ định thánh đường hiệu tòa là nhà thờ giáo xứ Thánh Tôma ở ngoại ô Roma, và Đức Hồng y đã nhận thánh đường này ngày 6 tháng 12 vừa qua để chính thức trở nên thành viên của hàng giáo sĩ Roma. Ngoài ra, ngài cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Tiếp đến ngày 4 tháng 6 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Đinh Đức Đạo năm nay 71 tuổi, nguyên là giáo sư truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, phó giám đốc rồi giám đốc Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là CIAM ở Roma. Trong 10 năm trời từ 1995 đến 2005, ngài cũng là giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại. Trở về nước năm 2009, cha Đinh Đức Đạo phụ trách Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, và ngày 28 tháng 2, 2013, ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đạo làm chủ tịch Ủy ban Giám mục về giáo dục.
Ngày 7 tháng 10 năm qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai tân giám mục giáo phận Vĩnh Long và Kon Tum. Ngài chỉ định cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, 61 tuổi, nguyên phó giám đốc kiêm giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long. Đức Thánh Cha cũng nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum Mikae Hoàng Đức Oanh, đồng thời bổ nhiệm cha Louis Gonzaga Nguyễn Hùng Vị làm tân giám mục chính tòa Kon Tum. Đức cha Nguyễn Hùng Vị, 63 tuổi, thụ phong linh mục ngày 7 tháng 4 năm 1990 tại Nha Trang khi được 38 tuổi và thuộc giáo phận Kon Tum. Ngài du học ở Paris từ năm 2006 đến 2008, đậu cử nhân phụng vụ và khi trở về nước làm thư ký tòa giám mục Kon Tum một năm trước khi được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Phương Nghĩa. Lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã được cử hành sáng ngày 11 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long, chấm dứt giai đoạn trống tòa hơn 2 năm của giáo phận này, tức từ khi Đức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời ngày 17 tháng 8 năm 2013. Vị chủ phong là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của giáo phận Sài Gòn và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hai vị phụ phong là Đức Giám mục Thanh Hóa và Đức Giám mục Cần Thơ trước sự hiện diện của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và 24 giám mục của các giáo phận khác, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và 400 linh mục trong và ngoài giáo phận. Lễ tấn phong Đức cha Nguyễn Hùng Vị diễn ra lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua tại khuôn viên Tòa Giám mục Kon Tum trước sự hiện diện của 30 giám mục và 274 linh mục. Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục Kon Tum chủ tế thánh lễ và cũng là vị chủ phong trong nghi lễ tấn phong giám mục. hai vị phụ phong là Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột. Sau cùng, ngày 27 tháng 11 năm 2015, phòng báo chí tòa thánh công bố Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, 63 tuổi, tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa.
Trong năm qua, giáo hội tại Việt Nam đã mất đi một giám mục là Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên giám mục Phan Thiết, qua đời ngày 6 tháng 5 hưởng thọ 88 tuổi, sau 62 năm linh mục và 41 năm làm giám mục. Ngài từng làm cha sở họ đạo Gò Vấp, rồi coi họ đạo Tân Định trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 1 tháng 7 1974. Tiếp đến, Ngài làm giám quản giáo phận Phan Thiết trước khi trở thành giám mục chính tòa giáo phận tại đây từ ngày 6 tháng 12 1979. Từ 1993 đến 98, Ngài kiêm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ ngày 5 tháng 4 2005, Đức cha Nicola nghỉ hưu tại tòa giám mục Phan Thiết. Thánh lễ an táng Đức cha Nicola được cử hành ngày 11 tháng 5 sau đó tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, chủ tế. Đồng tế có 21 giám mục và gần 300 linh mục trước sự hiện diện của đông đảo tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc và hàng ngàn tín hữu từ nhiều giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, đã làm nổi bật cuộc đời Đức cố giám mục Nicola qua châm ngôn giám mục mà người đã chọn, Thiên Chúa là tình yêu. Đức giám mục Nha Trang nói, để chứa tỏa dung nhan Thiên Chúa là tình yêu, Đức cha Nicola đã nêu gương là vị tông đồ nhiệt thành và quảng đại, quan tâm đặc biệt đến hàng giáo sĩ, là những cộng sự viên và cố vấn của mình. Quan tâm đến việc đào tạo chủng sinh, các tông đồ giáo dân trong hội thánh, quan tâm đến các tu sĩ là những người sống đời thánh hiến, quan tâm đến mọi thành phần trong dân Chúa, cách riêng là những người nghèo khổ.
Một sự kiện đặc biệt khác trong giáo hội Việt Nam trong năm vừa qua là cuộc viếng thăm dài một tuần lễ của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Filoni, người miền Nam Italia, năm nay 70 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Philippines trước khi được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và từ 5 năm nay làm tổng trưởng bộ truyền giáo, là cơ quan phụ trách hơn 1.100 giáo phận ở các sứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Đức Hồng Y đã tháp tùng Đức Thánh cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Sri Lanka và Philippines từ chiều ngày 12 đến sáng ngày 19 tháng Giêng thì Ngài bay qua Việt Nam với chặng đầu tiên là ở thủ đô Hà Nội. Tại đây, ngày 20 tháng Giêng, Đức Hồng Y gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam, các linh mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội và chủ sự thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội vào lúc 11 giờ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Ngày hôm sau 21 tháng Giêng, Đức Hồng Y Filoni viếng thăm giáo phận Hưng Hóa tại giáo xứ Hòa Bình và cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ cùng ngày. Sau đó, 22 tháng Giêng, Đức Hồng Y đã thăm Tổng giáo phận Huế và Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang. Và hôm sau, 23 tháng Giêng, Ngài vào Đà Nẵng, chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa địa phương nhân dịp bế mạc năm thánh Kim Khánh giáo phận và mừng 400 năm giáo phận đón nhận tin mừng. Ngày 24 tháng Giêng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo thăm giáo phận Xuân Lộc, rồi đến Tổng giáo phận Sài Gòn và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà. Trở về Roma ngày 26 tháng Giêng, Đức Hồng Y Filoni đã gặp Đức Thánh Cha để tường trình về cuộc viếng thăm tại Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Roberto Piermarini, trưởng các ban tin tức của Đài Vatican, Đức Hồng Y Filoni đã bày tỏ sự hài lòng rất lớn về chuyến viếng thăm Ngài thực hiện tại Việt Nam. Ngài nói, Giáo hội Việt Nam không những đón tiếp tôi rất tốt đẹp nhưng còn vượt quá tất cả những mong đợi của tôi. Với các giám mục, tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất huynh đệ, cuộc gặp gỡ rất đẹp với các linh mục, nữ tu, các chủng sinh. Tại Việt Nam, chúng ta có một giáo hội thật phong phú về ơn gọi cả nam lẫn nữ, và tôi thấy các linh mục làm việc tốt đẹp và dấn thân trong rất nhiều hoạt động. Một số hoạt động ấy tôi có dịp viếng thăm trong các giáo phận khác nhau. Rồi từ phía các tín hữu, tôi nói rằng lòng quý mến của các tín hữu Việt Nam phần nào giống như cơn sóng thần. Trước hết, họ có một ý thức rất đặc biệt mình là Kitô hữu, một lòng đạo đức thật đáng khen và một lòng quý mến nồng nhiệt mà họ biểu lộ dạt dào một cách tự nhiên. Điều này cũng là nhân cách tiêu biểu của các tín hữu Việt Nam, họ cảm thấy rất gần gũi và kính mến các linh mục, các giám mục và hiển nhiên là trong trường hợp này đối với Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Và nhất là họ có một lòng quý mến sâu đậm đối với Đức Thánh Cha như nhiều lần họ bày tỏ. Vì thế, đó thực là một giáo hội hết sức sinh động, dấn thân, ngày qua ngày đáp ứng được những mong đợi cả về mặt xã hội và nhân bản của đất nước. Tôi phải nói rằng, đối với tôi, Việt Nam là một sự khám phá, mặc dù tôi đã có nhiều dịp được biết và đọc. Tôi cũng muốn nói lên một sự đánh giá cao về những gì đã và đang được giáo hội tại Việt Nam thực hiện.
Trả lời câu hỏi, xét về những giới hạn mà giáo hội Việt Nam còn gặp phải, cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y mở ra hy vọng nào hay không? Đức Hồng Y Philoni đáp, những giới hạn không thuộc lĩnh vực đức tin và không nhắm chống lại đức tin, như họ đã nói với tôi. Nhiều khi những giới hạn đó là những vấn đề đặc thù, một cách nào đó cần tìm ra cuộc đối thoại đúng. Tôi muốn nói rằng, những viễn tượng ở đây là viễn tượng truyền giáo. Việt Nam là một xã hội đang thay đổi mau lẹ trên bình diện kinh tế, xã hội, nhưng vẫn còn gắn liền theo truyền thống với những giá trị thuộc thế giới Phật giáo, Khổng giáo, những giá trị truyền thống của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc loan báo tin mừng cần tìm ra những hình thức hội nhập làm sao để tin mừng có thể được hiểu và chấp nhận. Cũng có vấn đề các nhóm dân thiểu số, nơi mà chúng tôi có được những điều hài lòng về phương diện truyền giáo. Ví dụ trong giáo phận Hưng Hóa, khi viếng thăm một giáo sứ Bình Hòa, tôi đã được thấy hơn 200 người chỉ phép rửa tội, hầu hết là người dân tộc. Và cả trong cuộc gặp gỡ ở Đà Nẵng, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, hơn 50 người dân tộc, người lớn được rửa tội. Vì thế có một công việc có thể được thực hiện tốt đẹp nơi những người dân tộc. Tôi cũng đã thấy bao nhiêu nữ tu là người dân tộc, và đây là điều mới mẻ mà dĩ nhiên trước đó tôi chưa được biết. Và sự kiện ấy giải thích một cách nào đó hoạt động mục vụ của những người đến từ môi trường những người dân tộc, phục vụ cho những người dân tộc. Chúng tôi chưa có các linh mục trong lĩnh vực này, nhưng có một sự dấn thân từ phía tất cả mọi người, làm sao để có thể tìm ra những ơn gọi linh mục làm việc tốt cả trong môi trường những người dân tộc.
Trong năm qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm họp hai lần. Lần đầu từ tối ngày 13 đến chiều ngày 16 tháng 4 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, với sự tham dự của các vị chủ chăn thuộc 26 giáo phận, và cũng có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đại diện tòa thánh. Trong số những vấn đề được bàn tới, có đường hướng mục vụ di dân trong thời gian tới, việc chuẩn bị thành lập Học viện Công giáo Việt Nam, đề nghị Tòa Thánh chuyển giáo phận Vinh từ giáo tỉnh Hà Nội sang giáo tỉnh Huế, việc đẩy mạnh dự án xin phong chân phước cho hai giám mục thừa sai Lambert de la Motte và François Palu, góp ý cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm 2015. Hội nghị kỳ 2 đã tiến hành tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc từ ngày 14 đến 18 tháng 9 với sự tham dự của các vị chủ chăn 26 giáo phận. Trong những ngày họp, các vị soạn thảo và công bố thư mục vụ về năm Thánh lòng thương xót và năm Tân phúc âm hóa đời sống xã hội, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn mục vụ cụ thể trong năm Thánh lòng thương xót, thảo luận về dự án chia tách giáo phận Hưng Hóa thành giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Lào Cai, vân vân. Sau hội nghị, các giám mục đã tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc vào ngày 18 tháng 9. Trung tâm thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự. Tham dự thánh lễ có đông đủ các thành phần dân Chúa thuộc 12 giáo hạt của giáo phận Xuân Lộc, quý khách mời, quý tu sĩ chủng sinh và hàng ngàn anh chị em giáo dân từ nhiều nơi khác. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, nói về Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân phúc. Tiếp đó, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc sở tại, đã chủ sự nghi thức làm phép phần đất xây dựng và làm phép viên đá đầu tiên, sau đó thánh lễ được tiếp tục.
Như một dấu chỉ hy vọng cho giáo hội tại Việt Nam trong năm 2015, dự án thành lập Học viện Công giáo Việt Nam có từ 5 năm qua đã tiến hành khả quan. Giấy phép của Chính phủ Việt Nam ngày 6 tháng 8 và của Bộ Giáo dục Công giáo ngày 15 tháng 9 đã được chuyển đến Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Việt Catholic chuyển đi hôm 25 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc và là chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, Học viện Công giáo Việt Nam dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào năm học tới đây 2016-17, ngày khai giảng có thể vào giữa tháng 9 năm nay. Cho đến nay, học viện đã có những cơ cấu như Hội đồng điều hành học viện, ban giáo sư, chương trình học, ban thư ký và các tiểu ban cơ sở. Vào thời điểm khởi đầu này, học viện sẽ tổ chức khoa thần học với hai chuyên ngành, thần học thánh kinh và thần học tín lý. Hy vọng sau đó sẽ mở thêm chuyên ngành thần học mục vụ để đáp ứng các khía cạnh đa dạng của công tác mục vụ trong giáo hội. Chẳng hạn, mục vụ giáo lý, mục vụ giới trẻ, mục vụ gia đình, mục vụ di dân, vân vân. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo cũng cho biết chương trình học của khoa thần học trong giáo hội có ba cấp, gọi là ba chu kỳ. Chu kỳ 1 là chu kỳ căn bản kéo dài 5 năm, kết thúc chương trình học và vượt qua được các kỳ thi của chương trình, sinh viên sẽ được cấp văn bằng cử nhân thần học. Với văn bằng cử nhân thần học, sinh viên có thể được ghi danh vào chu kỳ 2. Chu kỳ 2 là chu kỳ chuyên môn và kéo dài 2 hoặc là 3 năm tùy theo chuyên ngành. Kết thúc chương trình học và hội đủ các điều kiện của chương trình thì sinh viên sẽ được cấp văn bằng thạc sĩ thần học. Chu kỳ 3 là chu kỳ nghiên cứu chuyên ngành kéo dài chừng 3 năm tùy theo khả năng làm việc của mỗi sinh viên. Kết thúc chương trình học và hội đủ các điều kiện của chương trình thì sinh viên sẽ được cấp bằng tiến sĩ thần học theo chuyên ngành. Để được ghi danh và học chu kỳ 3, sinh viên phải có văn bằng thạc sĩ thần học với số điểm tối thiểu được ấn định.
Năm học 2016-2017 tới đây, học viện sẽ bắt đầu mở chu kỳ 2, còn chu kỳ 1 sẽ được bắt đầu sau. Để ghi danh vào chu kỳ 2, ứng sinh phải có văn bằng cử nhân thần học hoặc đã học hết chương trình tại các đại chủng viện hay tại các học viện thần học của các dòng. Các ứng sinh ghi danh sẽ phải tham dự cuộc thi tuyển được học viện tổ chức vào cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 tới đây. Các ứng sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu chương trình học của năm dự bị trong năm học 2016-2017, để cuối năm học sẽ thi lấy bằng cử nhân thần học và bắt đầu chương trình chuyên ngành vào năm 2017-2018. Các ứng sinh trúng tuyển nếu đã có bằng cử nhân thần học sẽ không bó buộc phải theo học năm dự bị. Theo Đức Cha Đinh Đức Đạo, tính đến đầu năm 2014, bản thống kê các vị có văn bằng tiến sĩ và thạc sĩ các ngành thần học và triết học thuộc các giáo phận và dòng tu nam nữ tại Việt Nam cho thấy có 75 vị có bằng tiến sĩ, 193 vị có bằng thạc sĩ. Cho dù số các vị có bằng tiến sĩ và thạc sĩ thần học tại Việt Nam khá nhiều, Học viện Công giáo Việt Nam vẫn ao ước có sự hiện diện và giảng dạy của các giáo sư ngoại quốc. Sự hiện diện và lời giảng dạy của các ngài sẽ giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, cần phải chuẩn bị khả năng sinh ngữ, đặc biệt Anh ngữ của sinh viên, vì giáo sư ngoại quốc có thể có những vị không nói tiếng Việt. Ngoài ra, cũng còn phải có điều kiện tài chính.
Một tin đáng chú ý trong các sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam trong năm qua, đó là Chủ nhật 18 tháng Giêng, Đức cha Cosmao Hoàng Văn Đạt, dòng tên Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức, nhân dịp bế mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm ba tu sĩ đầu tiên của dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Đồng tế thánh lễ có 15 giám mục, cha Adolfo Nicolas bề trên tổng quyền dòng tên và 120 linh mục trước sự hiện diện của 3.000 tín hữu. Trong bài giảng lễ, Đức cha Hoàng Văn Đạt đã nhắc lại sự kiện lịch sử ngày 18 tháng Giêng 1615, ba tu sĩ dòng tên gồm cha Francesco Buzomi người Ý, cha Diego Cavallo người Bồ Đào Nha và tu huynh Antonio Diaz người Bồ Đào Nha đã đến vùng biển Cửa Hàn, Đà Nẵng khởi đầu công cuộc truyền giáo của dòng tại Việt Nam. Đức cha đã mời gọi các tu sĩ dòng tên ở cấp độ cá nhân cũng như toàn thể tỉnh dòng trở nên những nhịp cầu để Chúa đến với con người và con người đến với Chúa, lên đường đến với những anh chị em ở những nơi xa xôi nhất, vượt qua bao khó khăn và nguy hiểm, đưa được tin mừng đến với những nơi chưa ai biết Chúa.
Vừa rồi là một số tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam trong năm qua. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của ông bà Adrian và Charlotte về việc tiếp nhận mang bào thai bệnh tật cho đến ngày sinh nở.
Ông bà Charlotte và Ariane, người Pháp, có 5 đứa con, nhưng đứa con trai đầu lòng, Roman, chỉ sống dọn dẹn thời gian ngắn thật ngắn sau khi lọt lòng mẹ. Trước đó, lúc đang mang thai, khi hay tin bào thai có vấn đề về sức khỏe, đôi vợ chồng trẻ đã can đảm chọn giải pháp thắp tùng con đến cùng. Xin nhường lời cho bà Charlotte gợi lại quyết định không phá bào thai bệnh hoạn đã giúp ông bà sống trong tự do và an bình. Ariane và tôi lấy nhau năm 2007. Rất nhanh sau ngày thành hôn, chúng tôi sung sướng chờ đợi đứa con đầu lòng. Mọi sự diễn tiến bình thường. Cuộc khám thai đầu tiên cho biết đứa bé không có gì khác lạ. Cho đến giữa tháng thứ năm, trong cuộc khám thai theo thông lệ nơi bác sĩ phụ khoa, vị này bỗng thốt lên một nhận xét. Lạ quá, cậu bé có cái bọng đái thật bự. Nhưng vì bác sĩ không tỏ dấu lo lắng, nên tôi cũng không lo âu quá mức và một mình đi làm cuộc siêu âm thứ hai. Nơi đây tôi gặp một phụ nữ chuyên nghiệp có vẻ hơi lạnh lùng. Bà nói với tôi, cái bọng đái to tướng có thể ảnh hưởng đến thận và ngăn cản hai lá phổi phát triển. Để khẳng định cuộc chẩn bệnh, bà gửi tôi đến trung tâm chuẩn bệnh trẻ trước khi sinh ra, nơi nhà thương Nikke. Lần này thì tôi đi với Ariane, hiền phu tôi. Hôm ấy là ngày 2 tháng 11 năm 2007, ngày lễ các đẳng linh hồn, ngày tưởng nhớ các người quá cố. Tận thâm tâm, tôi thầm kính hy vọng có thể thực hiện một cuộc giải phẫu bào thai trong dạ mẹ. Vị giám đốc trung tâm xác nhận cuộc chẩn bệnh là đúng và cho biết đứa bé sẽ chết sau khi sinh ra. Ông đề nghị giải pháp ngưng mang thai, nghĩa là phá thai. Xong, ông đưa chúng tôi ra phòng đợi, trong khi ông đi tìm một bác sĩ chuyên môn. Chính lúc này đây diễn ra thời điểm ân phúc đầu tiên giữa khung cảnh đau thương. Hai vợ chồng chúng tôi khóc ròng, rồi chúng tôi ôm chặt nhau và tức khắc, Ariane muốn đặt tên cho đứa con trai đầu lòng. Anh chọn tên Roman. Khi chúng tôi rời khỏi các cuộc chẩn đoán với các khám nghiệm y khoa và các đề nghị đối nghịch nhau, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bị mất tự do, bị dây bủa trong một mạng lưới vô cùng nguy hiểm. Riêng tôi bị giằng co khốn khổ giữa một bên là áp lực của trung tâm muốn chúng tôi phá thai, và bên kia là lập trường cương quyết chống phá thai của thân phụ tôi, một tín hữu Công giáo sống đạo chân thành. Thời gian sóng gió thử thách diễn ra trong vòng 3 tuần lễ, sau đó chúng tôi tìm được điểm tựa quân bình và quyết định giữ nguyên bào thai cho đến ngày đứa con chào đời. Chúng tôi liền viết thư cho bạn bè, báo tin chúng tôi đang đợi đứa con đầu lòng, và con sẽ chết sau khi sinh ra, nhưng chúng tôi muốn giữ nguyên bào thai và thắp tùng con đến cùng. Chúng tôi ước mong bạn bè vẫn bảo tồn tình bằng hữu, vẫn mời chúng tôi tham dự các cuộc họp mặt, để cho việc mang thai của chúng tôi được diễn tiến trong một khung cảnh bình thường nhất. Về phía song thân hai bên, thì cha mẹ chồng có phản ứng hơi tiêu cực và lo âu. Nhưng thân phụ tôi thì rõ ràng, người nâng đỡ tinh thần tôi và khuyên tôi dâng hiến đau khổ cho Chúa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tức giận chống lại Thiên Chúa và không muốn đặt chân đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Trong khi đó thì Ariane, hiền phu tôi, lại có một lộ trình tâm linh trái ngược. Anh lặp đi lặp lại với tôi rằng, Thiên Chúa chỉ muốn tình yêu. Chưa hết, anh nói với tôi, em biết không, cử hành sinh nhật, tức là dâng con chúng ta cho Thiên Chúa. Nhờ sự nâng đỡ của Ariane, dần dần tôi lấy lại bình tĩnh. Giờ đây chúng tôi biết rõ cuộc sống của Roman sẽ ngắn thật ngắn, nên chúng tôi muốn lợi dụng tối đa những giây phút còn lại để dệt nên câu chuyện tình yêu bên cạnh đứa con đang ở trong dạ. Chúng tôi làm một cuộc du hành bằng máy bay và đi thưởng lãm các ánh đèn màu chiếu sáng ở Champs-Élysées vào dịp lễ Giáng sinh. Chúng tôi cũng muốn cho con chiêm ngắm biển cả nên đã giữ chỗ nơi khách sạn, nhưng cuộc lâm bồn đến trước thời hạn. Cuộc sinh nở diễn tiến hết sức bình thường. Sau này khi có dịp nhắc lại chuyện cũ, cả Ariane lẫn tôi đều nhìn nhận rằng đúng là một thời điểm khác thường và thật đẹp, giống như khi người ta cầm tay một người sắp chết. Roman chào đời khi tròn 7 tháng rưỡi. Một trẻ sơ sinh xinh xắn, nặng 2,8 kg. Ariane tức khắc rửa tội cho con và ẵm con trên tay. Chúng tôi chụp rất nhiều hình. Ngày nay, mỗi khi nhìn hình, tôi không thể không bồi hồi xúc động. Có một tấm hình tôi đặc biệt yêu thích, đó là tấm hình chụp 3 người, Roman, Ariane và tôi, và một giọt nước mắt lóng lánh trên gò má của hiền phu tôi. Roman chỉ sống dọn dẹn đúng 45 phút, nhưng đã thật sự hiện hữu trong vòng tay yêu thương của ông bà hai bên nội ngoại và một số bạn bè thân tín. Thánh lễ an táng đã diễn ra thật trang trọng trong dòng kín đáo của gia đình. Chính Adrian tự tay mang quan tài bé nhỏ của đứa con trai đầu lòng. Quang cảnh vô cùng cảm động, ruột gan tôi bị xé nát tơi bời. Mãi cho đến hôm nay, cứ mỗi lần cử hành ngày sinh ngày tử của Roman, chúng tôi vẫn cảm động thương nhớ con. Nhưng chúng tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định mang thai cho đến cùng. Quyết định đã giải thoát chúng tôi khỏi mọi áp lực sự giữ, quay bủa chung quanh và được hoàn toàn tự do. Đúng là một ân huệ vô giá. Xuyên qua các cử điệu sống và được ghi lại, chúng tôi đã sống với Roman những thời khắc in dấu trong câu chuyện gia đình chúng tôi. Roman đứng đầu sổ danh sách các em tiếp theo. Tên của Roman luôn xuất hiện trong các thiệp báo tin vui ngày sinh của từng đứa con chào đời sau đó. Cuộc sống ngắn ngủi của Roman là nền tảng cho cuộc sống phu thê của vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi đã tôn trọng sự sống của con. Hôm nay thì tôi hiểu rằng đây là một cuộc sống hoàn hảo, bởi vì đã được dệt nên bằng tình yêu. Dĩ nhiên là chúng tôi mong ước nó được diễn ra cách khác, nhưng điều này nằm ngoài phạm vi khả năng bé nhỏ của chúng tôi. Sự sống và cái chết gắn liền nhau. Ngày nào chúng ta biết tiếp nhận điều xảy đến cho chúng ta, thì ngày đó chúng ta hưởng niềm an bình. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là một tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha đã biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23 và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.